chương trình thì đang có hôm nay ngày mai là con tu tịnh độ, nên sáng nay thì hiện giờ thì tại chúng tôi đang ở trong mùa an cư kết hạ, thì ra sáng nay thì phải phục tán. Cũng nhờ thầy Hạnh Hòa lên đây và có người hướng dẫn. Đến giờ này giờ chúng ta nghe pháp ngày quân tu tịnh độ, thì nếu mà pháp môn chúng ta tu tập là tịnh độ thì tịnh độ là một pháp môn đặc biệt trong đạo Phật. Chúng ta có thể nói là chỉ chuyên về thực hành phương diện lý, thì có thể nói là không có đề cập đến chính xác ngoài một cái danh từ gọi là bất khả tư nghị. Còn về phương diện sự thì đó chính là cái cảnh giới của tịnh độ. Cái cảnh giới của tịnh độ là bất khả tư nghị, và sự tu tập á có một kết quả, đó là bản sinh về cực lạc thế giới, tức là về tịnh độ có tên là cực lạc thế giới. Thì đây nói đúng ra thì chúng ta cũng đều có biết qua như vậy. Và khi mà nói đến cái bản sinh thì dĩ nhiên là nó không phải là một cái thành quả như là chúng ta nghe là chứng đạo, đắc đạo hay là bất cứ một cái thành quả nào đó ở trong cái đời sống này. Mà tu tịnh độ có nghĩa là mình được sinh về sau khi cái đời sống này đã chấm dứt, tức là vào lúc lâm chung của mình, thì có thể mình truyền cái tất cả những cái nghiệp và luân hồi của mình ấy, đều chuyển hướng về tịnh độ cực lạc. Vì vậy mà coi như tịnh độ không có đặt ra một cái vấn đề thành công gì trong cái đời sống hiện tại, mà cái sự thành tựu của tịnh độ nằm ở cái lúc mình lâm chung và cái đời sau của mình có sinh được về cực lạc hay không. Thì đó là cái điểm chính của tịnh độ. Do đó cho nên cái sự tu tập của tịnh độ không có tìm tòi đòi hỏi mình có một cái gì đặc biệt lạ lùng. Thật ra thì suốt cái lúc mà mình phát cái tâm nguyện mình theo cái pháp môn này, cho đến khi mình được vãng sinh về cực lạc thế giới, thì trong cái khoảng thời gian đó thì điều mình cần làm là cái gì, thì đó là cái sự thực hành của tịnh độ. Thì thực hành của tịnh độ thì điều mình cần làm là gì? Rồi mà một khi là mình không có cầu mong một cái kết quả gì ở trong cái đời hiện tại này, mà kết quả của mình là sự vãng sinh, thì cái tu tập của mình nó như thế nào trong một cái đời này? Thì thông thường mình luôn luôn biết là ai áp dụng cái pháp môn là niệm hồng danh Phật. Có nhiều vị từ cái chỗ niệm hồng danh Phật mà đôi khi cũng có nhiều vị nói là niệm cách này cách khác cách kia, rồi cũng đặt ra nhiều cái tên, rồi cũng gọi là nghĩ ra nhiều cách từ các cái vị tổ sư hay là các vị cao tăng từ xưa tu tập. Nhưng thực sự ra thì đơn giản nhất đó, thì vẫn chỉ là niệm hồng danh Phật. Mà đúng cái ngữ nghĩa chữ niệm thì mình không có sử dụng cái đúng cái ý nghĩa đó, mà mình sử dụng một cái cách gọi là xưng danh. Tức là mình lấy danh hiệu Phật A Di Đà ra, và thường thường mình thêm hai chữ Nam Mô, và mình niệm bằng miệng Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nếu mà đúng trong kinh mà mình nhận xét đó, thì phương pháp tu tịnh độ thì mình lập nền tảng chính là lòng tin vào cực lạc thế giới. Kế đến là khi tin rồi đó, thì mình phát tâm nguyện, phát cái ý nguyện muốn vãng sinh về đó. Thì đó là hai cái căn bản nhất, là tín mình nguyện. Thì tín mình nguyện như vậy rồi thì cái sự thực hành của mình á, mà ngày nay nó đã được coi như công nhận là sự thực hành chính của pháp của tông tịnh độ á, đó là xưng danh A Di Đà Phật, quy hướng về ngài qua cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, quy hướng về ngài. Thì như vậy chúng ta biết là tóm lại thì nó có ba cái yếu tố chính là tín, rồi nguyện, rồi hành. Tín, nguyện, hành. Thì như vậy đơn giản là như thế. Và ở trong hầu như là trong cái sự giải thích của bất cứ cái vị cao tăng, cái vị tổ sư tịnh độ nào thì cũng không ra khỏi cái tín nguyện hành, và cũng đều nhắc đến cái tín nguyện hành. Thì cho nên á, chúng ta tu tập tịnh độ và học hỏi về cái pháp môn tịnh độ thì luôn luôn nó nằm trong ba cái đó, tín nguyện và hành. Mà tại sao là chúng ta thấy nó đơn giản như vậy mà cũng cần phải nghe giảng? Tại vì thực ra thì trong cái đời sống này, từ cái lúc mà mình phát cái tâm lòng tin và rồi mình phát nguyện sinh cực lạc thế giới cho đến khi mà mình lâm chung, thì nó có một khoảng thời gian. Đôi khi tuổi trẻ mình đã phát tâm thì nó có một khoảng thời gian dài, và trong cái đời khoảng thời gian đó thì nó cũng có rất nhiều các cái duyên của đời sống, duyên của tất cả những cái đôi khi của ở trong đạo cũng có thể đến với mình, và tức là mình có thể nghe những cái pháp khác, nghe những cái tất cả những ý nghĩa tu tập khác, và rồi lắm lúc mình cũng cái tín và cái nguyện của mình nó có thể nó cũng lung lay, hoặc là nó bị pha tạp, pha loãng đi. Rồi đôi khi hoặc là mình có thể khởi lên cái nghi ngờ, những cái sự nghi ngờ như vậy nó có thể nó làm cho lòng tin của mình là cái gốc đầu tiên chính hết đó, nó bị hỏng, và tự nhiên nguyện và hành nó sẽ bị sơ sót và sụp đổ. Ngoài ra nữa, nếu mà mình không có ở trong trường hợp đó thì mình cũng có thể gọi là cái thời gian rồi mình sống cuộc sống, rồi nó có nhiều cái trong đời sống mình phải lo, thì lắm lúc mình cảm thấy cái phương diện thực hành nó bị lơ là, thành ra mình cần có những cái huân tu, tức là những cái sự tu tập để cho nó huân tập vào trong mình cho nó mạnh. Thì như vậy thì giờ mình thử nghĩ ngược lại, mình nghe trước về cái hành, rồi từ từ mình sẽ thấy là cái tín nguyện. Thì cái sự thực hành, tại sao mà chúng ta cần phải thực hành? Thì thực hành của chúng ta là niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng có thể tụng kinh.